Kính thưa cộng đoàn, trước khi dâng thánh lễ, tôi có nhận được 10 cái thiệp của một linh mục dòng Sito ở mãi Trà Vinh, Bến Tre xa xôi. Các cha Sito được giáo phận giao cho nhiệm vụ xây dựng một cứ điểm truyền giáo ở mãi Hòn Tre, tức là một cái đảo cách Rạch Giá mấy chục cây số ngoài biển. Ngài gửi cho tôi 10 cái thiệp và bảo: cha xem coi có ai cha mời giúp kiếm một chút xây nhà thờ. Và khi cầm 10 cái thiệp đó, tôi đào trong trí óc của mình để thử tìm xem tôi sẽ gửi cánh thiệp đó đến ai. Và chắc chắn không nói thì cộng đoàn cũng biết người tôi gửi đến phải là người có khả năng, có tiền của, và chắc chắn phải là người có tấm lòng. Và khi tôi làm điều đó, tôi lại nghĩ lời của Chúa Giêsu ngày hôm nay có vẻ dường như Ngài khắc nghiệt quá, dường như Đức Giêsu có vẻ phân biệt rõ ràng quá giàu và nghèo. Người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Sao Đức Giêsu phải cay nghiệt vậy? Giàu có phải là cái tội không? Nếu không có những người giàu có, chỉ đơn giản thôi, 10 cánh thiệp đó tôi gửi ai đây? Tất cả những người giàu đều đáng bị nguyền rủa hay sao? Tất cả những người giàu đều không được vào vương quốc Thiên Chúa hay sao? Có lẽ không phải thế. Bài tin mừng ngày hôm nay cho chúng ta nhiều điều suy nghĩ. Tôi rất cảm động trước hình ảnh của một anh thanh niên. Anh ta vội vã chạy đến, sấp mình dưới chân Đức Giêsu và thưa lên: lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Anh không phải là một chàng thanh niên nghèo khó, anh không phải là một chàng thanh niên vô gia cư, anh không phải là một chàng thanh niên van xin đồng tiền để ăn qua ngày đoạn tháng, mà anh hỏi Đức Giêsu về một điều hết sức căn cốt của đời sống: tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời, làm gia nghiệp? Và thưa cộng đoàn, câu trả lời của Đức Giêsu là một gợi ý. Anh đã đọc thấy gì trong sách luật? Chớ ngoại tình, chớ gian tham, chớ làm chứng dối, hãy thảo kính cha mẹ. Khâm phục biết bao, người thanh niên trả lời: thưa Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở bé. Cộng đoàn đang ngồi ở đây, có ai dám vỗ ngực xưng tên và bảo rằng tôi đã giữ các giới răn của Chúa từ tấm bé? Tôi không dám. Nếu có thể nói một lời, tôi chỉ xin lòng thương xót của Chúa thứ tha, bởi vì chưa bao giờ tôi giữ trọn các giới răn của Chúa. Người thanh niên này thật tuyệt vời. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh trìu mến, và câu chuyện đẩy tới một gút thắt. Đức Giêsu nói với anh: thế thì chỉ còn một điều quan trọng, anh hãy về bán tất cả những gì mình có, phân phát cho người nghèo, rồi đến đây theo tôi. Thầy Giêsu ơi, sao Thầy đòi hỏi con điều gì quá sức mình vậy? Thầy Giêsu ơi, Thầy không còn một đòi hỏi nào khác nữa sao? Của cải ấy, bao đời máu mủ của gia đình con bòn góp, bao nhiêu xương máu và mồ hôi của con đổ ra, con không làm điều bất chính, con không lấy của người khác để làm của riêng mình. Thầy bắt con bán hết tất cả, liệu điều đó có quá đáng lắm không? Thầy có thể cho con chọn lựa một điều kiện nào khác không? Ta có thể suy nghĩ như vậy. Và ta đọc được thái độ của người thanh niên. Anh ta sa sầm nét mặt, bỏ đi. Và Thánh Marco ghi lại một lời chú thích: vì anh ta có nhiều của cải. Của cải có phải là điều xấu đâu, mà hôm nay của cải trói chân anh lại, để anh không thể theo Đức Kitô là một môn đệ, để anh không thể tung tăng chạy đến quỳ dưới chân của Thầy: Thầy ơi, tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Nhưng giờ đây, trước gia tài của mình, anh đã chồn chân mỏi gối. Anh không thể nào bước theo Thầy, bởi vì của cải của anh nhiều quá. Thì ra, của cải là phương tiện cần thiết của đời sống. Và nếu như cái nhìn của Cựu Ước, của cải chính là tình thương dư dật, là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, là dấu chỉ Thiên Chúa chúc phúc, thì giờ đây lại trở thành vật cản chân tôi. Làm sao để ta có thể phân định trong cuộc sống này sự giàu có hay nghèo khó? Làm sao để tôi có thể phân định đâu là nẻo đường Chúa muốn, để tôi vẫn có thể sống như một con người với những của cải Chúa ban, mà vẫn có thể bước theo Thầy Giê-xu? Ở đây, bài tin mừng dừng lại ở khía cạnh anh là một người giàu có, nhưng lại mở ra cho chúng ta một suy niệm khác. Có thể sự giàu có của anh không phải chỉ là của cải anh đang có, là vật chất, là vàng vòng, là nhà cửa, là đất đai. Nhưng cái của anh đang có thể là sự tự hào của anh, bởi vì tất cả những gì tốt đẹp, những gì là đạo đức, những gì là cẩn thủ lề luật, anh đã chu toàn một cách tỉ mỉ. Và đó là gia tài thiêng liêng của anh. Đó là niềm tự hào của anh. Đó là điều anh có thể thưa với Chúa. Thế nhưng khốn thân thay, lại chính những gia tài thiêng liêng lại trở thành vật cản để anh không thể bước theo Chúa Giê-xu. Điều đó có nghĩa là gì? Phải mãi đến sau này, nhờ lời giải thích của Thánh Phao-lô, ta mới có thể hiểu được. Thánh Phao-lô nói: người ta nên công chính không phải nhờ tuân giữ lề luật, nhưng nhờ lòng tin. Thì ra, những điều anh cứ tưởng rằng anh công chính mới chỉ là sự công chính của Cựu Ước mà thôi, mới chỉ là sự công chính nhờ chu toàn lề luật mà thôi. Anh còn thiếu một điều căn cốt, đó là tin vào Đức Giê-xu. Chỉ khi nào anh tin vào Đức Giê-xu thì anh mới có thể can đảm quẳng đi tất cả gia tài của mình, bởi vì anh xác tín Chúa là gia nghiệp của con. Và những ai xác tín như thế thì chắc chắn đó là người khôn ngoan. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta đã nghe: tất cả những gì quý báu nhất vàng vòng ở trần gian này thu lại thì chỉ là bụi cát. Làm sao dám nói như thế? Sự khôn ngoan là gì mà quý cả hơn trân châu bảo ngọc? Sự khôn ngoan là gì mà kim cương hạt xoàn chỉ là bụi đất? Thưa cộng đoàn, kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan không phải chỉ là sự khước từ của cải, mà sự khôn ngoan là lòng kính sợ Thiên Chúa. Và nếu như Thiên Chúa ban cho chúng ta của cải dư dật, thì lòng kính sợ ấy sẽ mách bảo chúng ta dùng tiền của ấy mà mua lấy nước trời, dùng tiền của ấy mà sẻ chia cho anh chị em đồng loại, dùng tiền của ấy mà theo Chúa Giê-xu. Người khôn ngoan đích thật là người biết đặt Thiên Chúa lên trên tất cả mọi giá trị của đời sống, người biết đặt Thiên Chúa lên như chọn lựa đầu tiên và trên hết của mình, người biết đặt Thiên Chúa làm chủ tể cuộc đời của mình mà không để một bóng gì của cải hay quyền lực che khuất Thiên Chúa. đó là người khôn ngoan. Và những người khôn ngoan như thế thì sẽ được Đức Chúa làm gia nghiệp. Khi Đức Giê-xu đang đối thoại với người thanh niên giàu có, ta thấy câu chuyện được giải thích ở phía sau với tâm tình của môn đệ Phê-rô. Thưa Thầy, chúng con bỏ tất cả mọi sự mà theo Thầy. Đức Giê-xu nói, không ai bỏ cha mẹ, nhà cửa, ruộng vườn mà theo Thầy và vì tin mừng, mà không được gấp trăm ngay ở đời này, cùng với sự bách hại và vương quốc của Thiên Chúa. Thì ra, sự từ bỏ mới chỉ là một điều kiện cần mà thôi. Điều quan trọng là bước theo Chúa Giê-xu. Bởi vì sự từ bỏ đó cũng sẽ chẳng nghĩa lý gì nếu như sự từ bỏ để ta lại thu tích cho mình một địa vị, thu tích cho mình một danh thơm, thu tích cho mình một tiếng tăm nào đó. Sự từ bỏ là điều kiện cần, bước theo Chúa mới là điều quan trọng. Và như vậy, khi bước theo Chúa thì những điều ta từ bỏ, Chúa lại ban cho gấp trăm ngay ở đời này. Người giàu có lại càng sung túc hơn. Chúa không bắt ai phải khốn cùng khi theo Chúa. Và như vậy, chúng ta có thể có câu trả lời cho những gì chúng ta đang có hôm nay của cải dư dật như hồng ân Chúa ban. Và Chúa mời gọi ta sẻ chia cho anh chị em đồng loại. Bởi vì của cải tự nó không phải là điều xấu, nhưng nếu ta coi nó như một vật cản, ta đặt nó lên đầu như một ông chủ, thì của cải ấy trở thành ông chủ khắc nghiệt vô cùng. Nếu ta biết dùng của cải mà phục vụ Chúa và tha nhân, của cải sẽ là người đầy tớ trung thành nhất của chúng ta. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta sống tinh thần của Chúa Giê-xu, tinh thần thanh thoát với trần gian. Dẫu vẫn đang xây dựng cuộc đời này cho tốt đẹp, thì đừng quên rằng quê hương đích thật của chúng ta ở trên trời. Dù chúng ta đang lắng lo trăm công nghìn việc, dù chúng ta đang vật lộn với cuộc sống trần gian, thì đừng quên một câu hỏi căn bản của đời sống: tôi phải làm gì để có được nước Thiên Chúa làm gia nghiệp? Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì? Nào có ai có thể lời lãi cả thế gian đâu? Nào có ai có thể thâu tóm tất cả của cải của nhân loại trong túi của mình đâu? Và nào có ai có thể bảo đảm rằng khi tôi có của cải như thế thì tất nhiên tôi hạnh phúc đâu? Xin cho mỗi chúng ta khi đang hưởng dùng của cải Chúa ban, chúng ta biết dùng với lòng tri ân cảm tạ. Chúng ta biết quảng đại mà sẻ chia, để rồi chúng ta tìm thấy niềm vui ngay khi chúng ta sống trên dương gian này. Và ta được hạnh phúc khi chúng ta kết thúc cuộc hành trình đức tin và được vào vương quốc của Thiên Chúa với ân thưởng của Thiên Chúa. Lúc ấy Chúa sẽ nói với chúng ta: khá lắm, hỡi đầy tớ trung tín và tốt lành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ ngươi.